đó là về pháp tôi không có định nói, tôi có chủ và có viết một những bài pháp khác, nhưng mà cái lời kêu gọi của quý vị Phật tử từ xa các tiểu bang khác khác có nghe pháp của tôi nhiều lắm, nói thầy nói 50-60 bài pháp mà chúng con nghe đủ hết rồi, nhưng có một vấn đề mà chúng con còn không hiểu, đi chùa cũng không hiểu, là Bồ Tát giữ cái Bồ Tát giới, thọ trì Bồ Tát giới này kia đó, thì quý thầy cũng có các nghĩa này nọ, nhưng mà dường như nó không có rõ ràng. Xin thầy nói một bài pháp vấn đề Bồ Tát này để cho nó rõ ràng hơn. Như vậy đó là cái bài pháp quý vị Phật tử yêu cầu. Nói về Bồ Tát á, tiếng đó là tiếng Phạn, tiếng Bali Ấn Độ là Bodhisattva. Bodhi là Bồ Đề đó, Sattva là chúng sanh, một chúng sanh giác ngộ là Bồ Tát. Quý vị nghe cho kỹ, một chúng sanh giác ngộ là Bồ Tát. Thì Bodhisattva tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, Bodhi là Bồ Đề là giác ngộ, Sattva là chúng sanh. Nhưng một chúng sanh giác ngộ đó không muốn niết bàn, không muốn sanh về cõi tịnh, nhưng muốn tái sanh trở lại thế gian này để dìu dắt chúng sanh khỏi khổ, ly khổ. Những Bồ Tát có đại nguyện lớn như vậy, thành ra Ngài trở lại thế gian này để mà dạy chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Mà muốn thọ trì Bồ Tát giới hay tu cái Bồ Tát hạnh này, nó không phải dễ, không phải dễ. Sự thật đó, nó khó thật, nhưng mà vì cái quyết tâm của chúng ta không đầy đủ, chúng ta không có đủ cái quyết tâm. Thường ngày chúng ta làm cái gì cũng làm, cũng như là, xin lỗi, cao hứng một thời, hoặc giả là siêng năng một lúc, chứ không có quyết tâm nhất quyết mà làm. Thành ra đó, cái hạnh Bồ Tát đó mà chúng ta muốn làm là khó, là gì? Các ngài đó là thệ nguyện của các ngài lớn lắm. Như tôi nói, các ngài là một vị có trí tuệ mà. Bồ Tát là Bodhisattva, một ngài giác ngộ mà ngài muốn trở lại thế gian hoài vì ngài thương hại chúng sanh chúng ta này đây. Ngài đến với các hình thức, có vị Bồ Tát đến với các tu hành, có vị Bồ Tát đến với một cái người thế thường mà chúng ta không biết, chúng ta biết. Đó, cái Bồ Tát nó khó như vậy. Thành ra bữa nay đó, để bắt đầu nói về Bồ Tát thì thường thường đó chúng ta tu học đó, đạo Phật thì chúng ta có Nam Tông với Bắc Tông. Bắc Tông thì chú trọng Bồ Tát và nói rất nhiều về Bồ Tát. Nam Tông cũng có nói về Bồ Tát nhưng nói sơ qua. Bắc Tông thì chú trọng lắm cái Bồ Tát này. Thành ra đó chúng ta học đó, đừng bao giờ chấp Nam Tông, đừng bao giờ chấp Bắc Tông, đừng nói tu theo Nam Tông, Bắc Tông dễ dạy, hay là Bắc Tông thì nói là Nam Tông dễ dạy, cái đó sai lầm. Chúng ta không đủ trí tuệ đâu để coi kinh điển của Bắc Tông hoặc là Nam Tông. Nếu chúng ta coi kinh điển Bắc Tông hoặc là Nam Tông, chúng ta sẽ rõ nó không có gì là Nam Bắc hết á. Đức Phật là Đức Phật, Đạo Phật là Đạo Phật. Nhưng mà vì phương tiện, các vị thánh đó đi qua bên Tàu thì là Bắc Tông, đi qua bên miền Nam của Ấn Độ là Sri Lanka hoặc giả Miến Điện, Thái Lan thì nói Nam Tông, vậy thôi. Chúng ta phải học, chúng ta học biết Bắc Tông dạy cái gì, thì chúng ta học biết Nam Tông dạy cái gì, đó mới là chúng ta biết được đạo Phật rõ ràng. Đừng có phân chia cái đó. Bài pháp bữa nay tôi lấy rất nhiều kinh tạng của Bắc Tông và kinh tạng của Nam Tông trình diễn, vì chắc khó nghe nhưng tôi sẽ giải thích cắt nghĩa cho dễ. Bồ Tát á, ngài tu cái hạnh cái phần phước huệ song tu, chúng ta thường nghe. Thành ra ngài có, ngài tu phước và cô tu huệ. Tu phước thì ngài phải làm Dana Parami, phải làm Sila Parami, phải làm Sanchay Parami, tiếng Bali. Như vậy ngài phải làm bố thí vì ngài muốn có phước. Bồ Tát á, là Dana Parami. là Ba La Mật Bố Thí. Ngài làm Xây La Ba La Mây là Ngài làm trì giới Ba La Mật. Ngài thọ trì giới lực trang nghiêm. Ngài làm một cái thanh tay Ba La Mây là nhẫn nhục Ba La Mật. Đó là Ngài tu phước. Nhẫn nhục đó là chúng ta nhịn người. Tại sao nói Bồ Tát, tu hành Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Tự giác đó, mình muốn thọ trì Bồ Tát giới mình phải giác ngộ á, rồi mình mới giác người ta được. Rồi mình tự độ đó, rồi độ người ta được. Nếu mình không có giác ngộ mình sao giác người ta được, mà không có không tự độ mình sao độ ta được. Cái tự độ độ tha đó nó có hàng ngày, chúng ta cũng có vậy, là chúng ta không biết vậy thôi. Bây giờ khi quý vị không biết, quý vị cũng có tự độ độ tha hoài à, cũng có tự giác tha hoài, quý vị không biết. Mặc dù quý vị chưa thọ trì Bồ Tát giới cũng đã có. Bây giờ tôi nói nè, người đó đó họ lại họ chửi mắng quý vị, mà quý vị biết cái pháp của Bồ Tát thì quý vị nín đi, nhẫn nhục đi. Đó, Bồ Tát tu cái hạnh nhẫn nhục rồi, là quý vị tự độ quý vị mà độ người đó luôn, phải không? Quý vị tự độ rồi, quý vị không trả lời, không gây hấn. Quý vị tự độ rồi, rồi quý vị độ người đó, người đó không lẽ quý vị nín mà họ đứng họ chửi hoài à? Họ thấy quý vị nín họ cũng nhường nhịn chứ. Như vậy là quý vị đã tự độ quý vị mà quý vị độ được người đó rồi, phải không? Rồi quý vị tự giác rồi quý vị biết nó không nên chửi lại. Thì những người đó đâu có lẽ mà người ta không chửi quý vị nín mà người ta đó cho chửi hoài. Không có, như vậy tự độ, độ tha, phải không? Tự giác, giác tha đó. Quý vị làm, mặc dù quý vị không có thọ trì Bồ Tát giới, mà quý vị đã làm cái hành động đó. Như vậy đó, Bồ Tát tu phước là Ngài tu bố thí, Ngài trì giới trang nghiêm, rồi Ngài nhẫn nhục. Đó là cái phước. Còn huệ là Ngài tinh tấn, Viriya Paramita, Viriya Paramita là Ba La Mật tinh tấn. Sanna Paramita, tiếng Ấn Độ, Sanna là thiền đó. Thiền na đó, Ngài tu thiền. Rồi Panya Paramita là Panya là bát nhã đó, Ngài tu hạnh bát nhã Ba La Mật là trí huệ. Như vậy phước huệ song tu, Ngài phải làm sáu cái đó. Đó, chúng ta nói lục độ vạn hạnh đó. Ở trong cái Bồ Tát đó thì có rất nhiều. Từ xưa đến nay á, và hiện thời trong các cõi ta bà thế giới này có vô số Bồ Tát, như tôi đã thưa quý vị, Bồ Tát đủ hành thức đó ra mà chúng ta không biết, thì chúng ta không đủ trí tuệ biết. Một cái bằng tân thác ý Bồ Tát. Tân thác ý Bồ Tát đó là Bồ Tát mới thác tâm, mới vừa thành Bồ Tát là tân thác ý Bồ Tát, mới thác tâm. Hai là bất thối chuyển Bồ Tát, là hạng Bồ Tát mạnh mẽ mà tấn tới ngôi chánh giác chẳng hề thối lui. Cái bằng bất thối chuyển Bồ Tát, những Bồ Tát đã cao cao hết rồi. Ba là Bồ Tát xuất gia. Đó, quý vị mà xuất gia đi tu đó, tức là chư vị đại đức tổ sư truyền đạo thuyết pháp dạy chúng ta, quý vị xuất gia đó là Bồ Tát xuất gia đó. Bốn, Bồ Tát tại gia đó, như chúng ta đó. Bồ Tát tại gia tức là chư vị thiện trí thức hằng thiết chánh pháp để nhắc nhở kẻ khác tu học. Các nhà đại từ thiện đó, mấy người có tiền đó, đứng ra bố thí giúp chúng sanh khi họ lâm nạn hay đói khổ, và thường hỗ trợ ngôi Tam Bảo là vị Bồ Tát. Những người có tiền mà họ đem ra họ bố thí giúp đỡ những người lâm nạn đói khổ, rồi họ đem ra hỗ trợ Tam Bảo là vị Bồ Tát tại gia. Bồ Tát cũng là tiếng tôn kính để xưng người có đại hiếu đại hạnh, dẫu nghệ chưa có biết mà tu hành. Cái người mà có hiếu với cha mẹ đó, đó là hộp giống của Bồ Tát. Hộp giống của Bồ Tát đó là từ bi, đó là báo hiếu. Quý vị báo hiếu đó, quý vị là một vị Bồ Tát rồi. Quý vị chưa có biết tu cũng vậy đó. Đó. Bồ Tát cũng là tiếng gọi người tu học có thọ trì Bồ Tát giới đó. Bữa nay chúng ta muốn nói đó là cái người mà tu học thọ trì, quý vị đi chùa thọ Bồ Tát giới đó cũng gọi là Bồ Tát. Còn một thứ Bồ Tát cao thượng nhất là Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng Hạn là Bodhisattva Mahasattva, kinh điển có nói rõ lắm, thành ra chúng ta đừng nói Bắc Tông, đừng nói Nam Tông. Bodhisattva, Mahasattva, Maha là Mahatát, là các vị đại Bồ Tát lớn lớn. Các bậc đã đắc đạo quả vì lòng thương xót chúng sanh, nguyện sanh lại cõi đời để hóa độ chúng sanh, là chỉ Bồ Tát Mahatát. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có kể sơ ít công đức của chư Bồ Tát Mahatát như thế này. Đó, Kinh Bắc Tông, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Các ngài đều có quyết tâm, đều không thối chuyển, đều theo một mục đích quyết tới quả Phật. Các ngài thắng chặt nhờ có sức mạnh quyền di. Các ngài chuyển cái bánh xe Pháp đi tới chứ không trở lui. Các ngài đã thờ cúng, phụng sự không biết bao nhiêu đức Phật. Các ngài từng nảy sanh cội đức trước mặt cả trăm ngàn đức Phật. Các ngài từng nghe cả trăm ngàn đức Phật mở miệng mà khen tặng mình. Các ngài hằng tu thân lập tâm bằng sự nhân từ bố thí. Các ngài rất thiện trong sự nhập huệ Phật. Các ngài thông đạt đại trí. Các ngài rõ thấu Bát Nhã Ba La Mật. Các ngài hằng độ vô số chúng sanh. Các ngài phát đại nguyện chuyển ta bà thành tịnh độ. Đó là Bồ Tát Ma Ha Tát lớn lắm ha, chúng ta phải hiểu. Nãy giờ ta nói Bồ Tát thường thường. Sơ lược vài vị Bồ Tát Ma Ha Tát đó là Bodhisattva Mahasattva. Tôi nói đây là kinh điển chánh gốc, không phải Nam Bắc gì hết, kinh điển của Đức Phật. Một vị Bồ Tát mà chúng ta biết nhiều lắm. Ngài có hồng danh là Avalokiteshvara. Avalokiteshvara đó là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát. Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị Bồ Tát nam, người nam à, chứ không phải nữ. Nhưng mà vì ngài qua bên Trung Hoa đó, vì thấy hồi ngàn năm về xưa đó, Trung Hoa khổ lắm, trọng nam khinh nữ, đẻ con gái là đem đi bỏ ngoài đường, không thôi bóp mũi cho chết luôn, muốn nuôi con trai à. Rồi con gái lớn lên nó đi lấy chồng rồi thôi, nó phải chịu ẹp đủ thứ đó, thành ra khổ. Nhiều người thái nữ bên Tàu hồi xưa là nhảy xuống giếng tự tử, thắt cổ tự tử, uống thuốc độc tự tử nhiều quá. Bồ Tát Avalokiteshvara mới qua bên Trung Hoa hiện thân là người nữ để an ủi, để cứu trợ những người đó. Thành ra bên Tàu khắc cái tượng ngài, bị đi đâu thấy ngài hiện ra là nữ. Thành ra chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nữ, sự thật ngài là người nam. Ở trong kinh điển nói rõ lắm, quý vị nên đừng có quên ha, cả Nam Tông cũng vậy, Bắc Tông đừng có hiểu lầm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói đó, nói về Bồ Tát Avalokiteshvara, Bồ Tát Quan Thế Âm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói, Quán Thế Âm nghĩa là nghe xét các âm thanh của các chúng sanh trong pháp giới, hầu có hiện sức thần thông mà cứu giác họ. Người ta cũng gọi ngài là Quán Tự Tại, là từ tâm bất sát, là Lokeshvara tiếng Phạn. Ngài đắc căn tai viên thông, ngài có cái nhĩ thông nghe được. Ngài đắc cái căn tai viên thông hồi đời Đức Phật quá khứ, cách nay hằng hà xa số kiếp, tên là Quán Thế Âm. Hồi hằng hà xa số kiếp có một vị Phật hiệu danh hiệu Quán Thế Âm. Đó. Đức Phật Quán Thế Âm á, tại giữa đại hội có thọ ký cho ngài danh hiệu Quán Thế Âm. Thọ ký cho ngài này, danh hiệu của một Đức Phật danh hiệu Quán Thế Âm, thọ ký cho ngài Bồ Tát Quán Thế Âm này danh hiệu Quán Thế Âm. Nghe cho kỹ. Vì vậy cho nên trải qua các kiếp Bồ Tát vẫn giữ tên là Quán Thế Âm. Đó là nói về Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni có chép rằng đó, các kinh điển chúng ta phải sưu tập. Lực quay thần của Quán Thế Âm Bồ Tát á, không có thế nào suy xét bàn luận cho xiết. Hồi đời quá khứ cách nay vô lượng kiếp, ngài đã thành Phật, hiện là chánh pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, ngài muốn làm cho chúng sanh được an lạc, nên ngài hiện thân làm Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai, một vị Bồ Tát tiếng Phạn là Mahasathamapata. Mahasattamaprata là đại thế chí Bồ Tát, các vị Bồ Tát lớn lớn. Bậc Bồ Tát được cái thế lực quay thần to lớn cùng cực. Đại thế chí Bồ Tát quay thần rộng lớn, dùng trí huệ sáng suốt soi khắp mười phương, khiến cho mọi loài chúng sanh đều nhớ ơn đức Ngài mà thoát khổ trong ba đường dữ. Ngài bước chân tới đâu thì tất cả cõi đại thiên thế giới đều chấn động, làm cho cung điện của Ma Dương đều nghiêng ngã. Vì quay thần như vậy nên gọi Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, là Mahasattamaprata. Ngài được Đức Phật siêu nhật nguyệt quang dạy phép niệm Phật Tam Muội và thọ ký thành vị Đại Bồ Tát. Tôi sơ lược thôi, rất dài, tôi sơ lược vì còn nhiều chuyện phải nói. Thứ ba là Sammantaprada, tiếng Phạn, là Phổ Hiền Bồ Tát. Người ta tặng danh Ngài là Đại Hạnh. Ngài là một vị Đại Bồ Tát trong Phật giáo, tu thành đạo đã biết bao đời rồi. Nhân vì lòng bi nguyện đối với chúng sanh, Ngài tùy phương tiện hiện thân này thân khác mà giáo hóa chúng sanh. Một Kinh Hoa Nghiêm có chép, Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền có lập 10 đề nguyện. Tôi xin nói về Bồ Tát Phổ Hiền là Ngài danh hiệu là Sammantaprada, là Phổ Hiền Bồ Tát. Người ta tặng danh Ngài là Đại Hạnh đó, vì Ngài tu hành trong cái hạnh Ngài mà Kinh Hoa Nghiêm có nói. Bồ Tát Phổ Hiền có lập 10 đề nguyện. 1. Kính lễ chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quảng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tỳ hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tỳ Phật học. 9. Hằng thuận chúng sanh. 10. Phổ giai hồi hướng. Đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, là Sammantaprada. Thứ tư, Kisitigatha là Địa Tạng Vương Bồ Tát, là Địa Tạng Bồ Tát đó. Một Đức Bồ Tát đại từ đại bi, thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ cõi U Minh. Thật ra chúng ta nói U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát là vua của cõi địa ngục. Địa là đất, tạng là trùng chứa, đất trùng chứa hết thảy cái danh của Ngài. Ngài có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sanh, cũng như đất chở muôn vật nên gọi là địa. Ngài lập đại nguyện tế độ chúng sanh, cũng như đất chở hết muôn vật. Tuy Ngài hiện thân ở hằng hà xa số thế giới, độ vô số chúng sanh, mà không một thế giới nào, một chúng sanh nào ra ngoài tự tâm của Ngài, nên gọi là tạng, là trùng chứa. Thế giới nào cũng vậy, Ngài hiện thân như vậy, thành ra đó là trùng chứa đó, là tạng đó. Trong khi phát tâm, Ngài có nguyện rằng địa ngục mà còn chúng sanh thì Ngài chẳng thành Phật. Vậy nên Ngài hóa thân trong lục đạo mà độ chúng sanh. Ngài hóa thân cả lục đạo ở Địa Tạng Vương của ta. Một, hiện thân diện ma sứ giả mà hóa độ địa ngục. Ở địa ngục, Ngài vì ma quỷ, Ngài hiện ra, hiện thân Ngài là một sứ giả diện ma. Hai, hiện thân trì bảo sứ giả mà hóa độ loài ngạ quỷ. Để độ loài ngạ quỷ, Ngài hóa thân là trì bảo sứ giả. Ba, hiện thân đại lực sứ giả mà hóa độ súc sanh. Ngài hóa độ súc sanh, hiện ra một sứ giả đại lực, súc sanh nó mạnh là con thú đó. Bốn, hiện thân đại từ thiên nữ mà độ loài Atula. Atula là thần, vì các vị thần có khi cũng dữ lắm, thành ra Ngài hiện thân thành thiên nữ thế mà độ. Năm, hiện thân bảo tạng thiên nữ mà độ loài người, để độ chúng ta người còn sống, Ngài hiện thân là bảo tạng thiên nữ mà chúng ta không biết. Sáu, hiện thân nhiếp thiên sứ giả mà độ cõi trời, Địa Tạng Vương Bồ Tát quay lực. Ngài hiện thân là một vị nhiếp thiên sứ giả để độ ở trên trời. Một vị Bồ Tát nữa là Manjuri, tiếng Phạn. Manjuri là văn thù sư lý Bồ Tát. Văn thù sư lý Bồ Tát cũng có hiệu là Diệu Đức Bồ Tát. Ngài đặc biệt về trí huệ, tiêu biểu cho nền trí huệ, cho nên người ta cũng gọi Ngài là Đại Trí Bồ Tát. Cũng như người ta gọi Ngài Quan Thế Âm là Đại Bi Bồ Tát, gọi Ngài Phổ Hiền là Đại Hạnh Bồ Tát, gọi Ngài là Thế Chí là Đại Lực Bồ Tát, Ngài Địa Tạng là Đại Nguyện Bồ Tát. Đó là Mahasattva, là Mahatát, Bồ Tát Mahatát, các vị Bồ Tát lớn lớn ở trong kinh điển nói. Còn một vị Bồ Tát nữa hiện giờ ở tại cung trời Đấu Sức, là giáo chủ của cung trời Đấu Sức, là Maitreya. Tiếng Phạn Maitreya là Di Lặc Bồ Tát. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta khi Ngài còn là Bồ Tát ở cung trời Đấu Sức á, Ngài mới hạ xuống trần gian này kiếp cuối cùng là để thành Phật Thích Ca này. Ngài giao phó cái chức giáo chủ ở thiên cung đó cho Di Lặc Bồ Tát, để Di Lặc Bồ Tát dạy dỗ các Bồ Tát ở trên cung trời Đấu Sức đó mà tu hành. Đó, đó là vị Phật tương lai của chúng ta, vị Phật mà sau Phật Thích Ca này. Ngài là Bồ Tát Ma Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giảng về công đức và các hạnh từ những đời trước của Di Lặc, và cho hay rằng về sau Đức Di Lặc sẽ thành Phật hiệu là Maitreya. Tuy Đức Di Lặc còn là Bồ Tát ở tại thiên cung, nhưng người tu Phật đã gọi Ngài là Di Lặc Phật rồi. Sự thật Ngài còn Bồ Tát như chúng ta gọi là Di Lặc Phật rồi. Đức Phật Thích Ca có giảng rằng ai muốn sanh về cõi của Đức Phật Vị Lai là Maitri là Di Lặc, thì từ nay khá tu hành ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện, cụ túc giới và làm hạnh Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca nói mình muốn gặp Đức Phật Di Lặc phải lo tu ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện và thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát U Ba Tát giới. Bây giờ nói về Bồ Tát giới mà quý vị thọ tại chùa đó, người tu tại gia thọ trì Bồ Tát giới, giới hạnh Bồ Tát cho người tu tại gia phải nguyện giữ tròn ba phần. Muốn tu thọ Bồ Tát giới tại chùa hiện giờ phải giữ tròn ba phần giới này: một, lực nghi giới; hai, thiện pháp giới; ba, nhiêu ít hữu tình giới. Lực nghi giới á, ngoài tam quy ngũ giới lại còn sáu giới trọng và 28 giới khinh. Phải giữ sáu giới trọng là giới cấm, ngăn cấm thật tịnh, và 28 cái giới phụ đó là lực nghi giới. Sáu giới trọng là chẳng sát sanh, chẳng trộm đạo, chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, chẳng uống hay bán rượu. Cái đó là ngũ giới chúng ta biết. Thứ sáu, chẳng nói xấu, nói sau lưng người ta. Cái đó khó. Chúng ta ưa nói sau lưng người ta thì đừng có tu vào các giới, đừng có thọ, vì cái đó cấm hẳn. Cấm hẳn không cho nói sau lưng người ta, không cho nói xấu người ta vậy trên. 28 giới khinh, còn 28 giới phụ là phải phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng. Đó, phải phụng dưỡng cha mẹ. Một vị Bồ Tát nào cũng phải nuôi cha mẹ hết. Chúng ta không nuôi cha mẹ không phải Bồ Tát, không phải học Bồ Tát hạnh được. Đầu tiên phải nuôi cha mẹ. Hai, không nên uống rượu, bán rượu, đãi rượu. Chúng ta tu thọ Bồ Tát giới rồi, chúng ta không uống đã đành rồi. Nhưng mà khi ở nhà có tiệc, chúng ta đem rượu đãi là cái Bồ Tát giới nó đứt luôn. Chúng ta đãi rượu cũng như sao thôi, chúng ta uống đi. Đó, chúng ta phạm đủ thứ hết trơn. Không cho uống rượu, không cho đãi rượu người ta nữa. Rồi, đó là những cái giới thường. Thứ ba, phải trông nom bệnh nhân, đừng sợ nhớt. Khi có người ta đau đó, bất cả thân bằng quý thuộc chẳng hạn, giúp đỡ, đừng có sợ dơ, phải trông nom. Bốn, tùy tiện bố thí. Tùy tiện bố thí là thấy người ta đói khổ phải bố thí giúp người ta. Năm, đón rước lễ bái các bậc tỳ kheo ni, trưởng lão, tiên túc, u ba tắc, u ba di, thiện trí thức. Chúng ta phải đón rước mọi người, muốn nói chung, nói nãy thì nhiều. Đừng bỏ thơ ai hết. Đừng nói kẻ này thân ta đón rước, kẻ kia không thân ta không đón rước, không được. Bồ Tát là đón rước hết mọi người. Đã làm được không? Sáu, chẳng nên kiêu mạn khi tứ chúng thế giới, khi thấy người ta làm sai, đừng kiêu mạn, đừng chỉ trích, đừng nói. Rồi, Bồ Tát, muốn tu Bồ Tát cái giới nhỏ. Bảy, mỗi tháng phải thọ trì bát quan trai và cúng dường tam bảo, ít ra là 6 ngày. Mỗi một ngày, một tháng á, 6 ngày phải thọ trì bát quan, phải cúng dường tam bảo. Thứ 8, cách 40 dặm có chỗ thuyết pháp phải đến nghe. Khi nghe chỗ nào có thuyết pháp, khi nghe được phải đi nghe. Bồ Tát là phải đi nghe. trừ phi chúng ta không biết thôi, biết là phải đi ngang, là bắt buộc như vậy. Thứ chín, không nên thọ lãnh giường ghế chiếu mền của nhà chùa. Đi chùa đừng lấy mền lấy chiếu của nhà chùa xài, nghĩa là xài free đó, cái đó là không phải Bồ Tát làm. Thứ mười, phải lọc nước trước khi uống, kẻo uống nhầm vi trùng. Cái đó hồi xưa Ấn Độ khi mà nước nó còn dơ, hồi xưa thì uống thì con lăng quăng vi trùng, bây giờ phải lọc, giải lọc nước uống, bây giờ thì khỏi rồi, chúng ta cũng đỡ lắm. Mười một, chớ đi một mình trong chỗ hiểm nạn, chỗ nào nguy hiểm. Tu Bồ Tát không phải liều mạng, không có cho đi. Chúng ta hiểu lầm ha. 12, chớ ngủ trong chùa sư nữ, sư nam một mình. Ở chùa có sư nữ một mình chúng ta ngủ không được, có sư nam một mình chúng ta đi ngủ trong chùa đó không được, cấm hẳn. 12, chớ ngủ 13, chớ đánh mắng đầy tớ bắt người ngoài vì của cải, vì thân mạng. Đừng mắng đầy tớ, đừng chửi bới đánh đập họ, họ ở với mình, phải tội nhẹ họ. 14, chớ lấy đồ ăn thừa mà bố thí cho tứ chúng, cái gì mình ăn dư đừng cho người khác, cho của tốt. Bồ Tát hạnh mạnh. Thứ năm, chớ nuôi mèo, nuôi chồn. Vì Ấn Độ đó nuôi mèo, nuôi chồn, nó cắn chuột chết hết đi, không cho nuôi. 16, chớ nuôi các súc vật như voi, ngựa, trâu, dê, lừa, lạc đà. Ấn Độ hồi đó đã nuôi voi, nuôi ngựa, đi cày, đi cấy, đi kéo. Voi thì đi kéo cây này kia, không có cho nuôi lạc đà, không cho nuôi mấy con thú lớn lớn đó. Đó Bồ Tát. 17, nên dự trữ áo tăng và lê với bình bát tích trượng để cúng cho các bậc xuất gia. Thường thường phải áo may áo tu đó cắt lên tích trượng, hồi xưa đi đầu đà mấy sư đi xin ăn không mà cầm cái cây, phải có mấy cái cây đó, bình bát này kia để gặp mấy vị sư đó, không có dâng cho phải tích trữ và cắt mấy cái đồ đó. 18, lựa chỗ nước tốt, ruộng tốt mà làm ruộng. Bồ Tát còn tại gia phải làm ruộng, ở Ấn Độ đó làm ruộng, thành ra phải lựa nước tốt mà làm ruộng để chi, để có lúa mới bố thí được. 19, có buôn bán thì nói chắc giá và đừng có cân lượng thiếu. Mua bán người ta cân lượng cân thiếu, giá cả thì nói đúng nhà, không có nói lên nói xuống. 20, cấm dâm dục những ngày trai tại chùa tu viện, những ngày trai giới đó là không dập dập có vợ chồng cũng không cho ngủ chung, những ngày trai giới thôi, nghe cho kỹ. 21, chẳng buôn bán đồ lậu thế, đồ ăn trộm, đồ người ta ăn trộm ăn cắp, mình không có buôn bán cái đồ đó. 22, chớ phạm lực nước, lực nước cấm chúng ta đừng làm phạm, trái phạm của lực nước. 23, chớ dân, có dân cúng tam bảo thì không được ăn trước, cái đồ gì cúng muốn đem đi chùa là đừng có ăn trước, đừng có nếm thử, không được. 24, muốn thiết pháp, lĩnh pháp phải có chư tăng tán thán, khi muốn nói pháp, muốn lĩnh pháp này kia phải có chư tăng, hay gì chư tăng mới là nhắc nhở. 25, chớ đi trước bậc tỳ kheo và sa di, mấy vị tu hành đi, chúng ta phải đi sau, Bồ Tát phải đi sau. 26, cúng dường chư tăng, chớ lựa riêng đồ ngon mà cúng cho thầy mình. Cái này phạm nhiều lắm, ông thầy có thầy rồi là cái gì cũng lựa cho ông hết trơn, mấy ông kia có ăn không ăn thôi kệ đó. Bồ Tát cấm hẳn cúng dường chư tăng, chớ lựa riêng đồ ngon mà cúng cho thầy mình. Cứ lựa cái lê này ngon, thầy ơi con mua lại. Bồ Tát là bố thí, ông thầy đó không ăn là ông ăn, ông ăn thì ông thầy khác ăn, cái này không được đâu. Đó, chúng ta phạm Bồ Tát giới nhiều lắm. 28, đi đường có gặp người bệnh thì phải chăm nom gửi gắm. Đi đường mà gặp người đau người bệnh đó, mình đi đường thấy phải ngừng lại cứu họ. 28 giới kinh nói sời thôi. Thành ra chúng ta phải biết cái Bồ Tát giới này vậy đó. Cái thứ hai nữa là thiện pháp giới, nói về Bồ Tát phải tu học các thiện sự thế gian, sức thế gian và các giáo pháp của Phật. Tu Bồ Tát phải thọ trì cái miệng, phải học cái pháp của Phật. Cái pháp thế gian này là gì, cái pháp sức thế gian này sao, phải học để biết. Bởi vì mình muốn tự độ, muốn độ tha phải không, muốn tự giác giác tha thì mình phải học. Mà cái này làm cái miệng không, người đâu có biết Bồ Tát là cái gì. Đó. 3, nhiêu ít hữu tình giới, phải học cái nhiêu ít hữu tình giới nữa. Cái tu học đó là một điều, mà phải tu tập bi tâm đối với chúng sanh độc ác mê lầm khổ não tà kiến không hiểu Phật pháp. Đối với chúng sanh nào mà họ độc ác, họ mê lầm, họ khổ, họ tà kiến, không hiểu Phật pháp, chúng ta phải dạy họ. Thành ra chúng ta phải học như vậy đó, để nhắc nhở họ tu hành. Đó là Bồ Tát. Chứ không phải thấy người ta độc ác mê lầm được cái chúng ta không độ, không phải hạnh của Bồ Tát. Còn bậc Bồ Tát dũng mãnh đắc đạo thì có thêm cái đại bi tâm, cũng như các đức Bồ Tát Ma Ha Tát hồi nãy phải có cái đại bi tâm, cái tâm đại bi lớn là Bồ Tát hết lòng dìu dắt dạy dỗ bố thí. Trong giới hương kinh, Đức Thế Tôn có nói với tôn giả A Nan về thọ trì Bồ Tát giới như sau. Đó, cái này Đức Phật nói với ngài A Nan à, nghe cho kỹ, nói về Bồ Tát giới. Đức Phật nói: này A Nan, thế hữu chúng hương di tỳ phong sở văn, bất năng phổ văn, nhược trì Phật tịnh giới, hành chư thiện pháp, như thị giới hương, biến văn thập phương, chư ma diễn ly. Đức Phật nói với ngài A Nan là nói về cái trì Bồ Tát giới. Ngài nói thế hữu chúng hương, hương là mùi thơm, tất cả mùi thơm. Đức Phật nói thế hữu chúng hương, di tỳ phong sở văn, phong là gió đó, nhờ gió nó đưa đi cái mùi thơm đó, nó nhờ gió đưa cái mùi thơm đó đi mình mới hửi được. Đức Phật nói ha, phong di tỳ phong sở văn, bất năng phổ văn, là cái mùi thơm đó nếu không có gió đưa đi nó không có gãi đi được khắp các nơi đâu. Cái mùi thơm nó ở chỗ đó, nó nhờ gió đưa đi. Nhược trì Phật tịnh giới, nếu mà chúng ta trì cái Phật tịnh giới đó, cái giới Phật mà trong sạch, tịnh thì trong sạch đó, hành chư thiện pháp và chúng ta làm việc thiện nhiều á, như thị giới hương, đó là cái mùi hương của trì giới và mùi hương của cái sự thiện làm thiện đó, biến văn thập phương tự nó đi khắp mọi nơi không cần gió. Thấy không? Chư ma diễn ly là các ma chướng phiền não đều xa cách chúng ta hết. Đức Phật nói ngài A Nan như vậy. Ha, phải nghe cho được. Trong Đại Bảo Tịch Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Di Lặc về Bồ Tát phải phát thập chủng tâm như sau. Đức Phật lên cung trời đấu sức, lên cung trời đao lợi để thiết pháp độ Phật mẫu. Khi ngài đắc quả rồi, Phật mẫu sanh về cung trời đao lợi, Đức Phật đến đó để mà thiết pháp độ Phật mẫu, thì Đức Di Lặc Bồ Tát ở cung trời đấu sức á, xuống gặp Đức Phật ở tại cung trời đao lợi đó, mà cả chư Bồ Tát ở cung trời đấu sức thì xuống đó để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi bài pháp độ Phật mẫu rồi, cái bài pháp nó dài lắm, tôi không nói ở đây, nhưng gặp được Đức Phật gặp được Di Lặc Bồ Tát á, khi nói pháp độ Phật mẫu rồi, Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc như vậy. Quý vị cần kính địa ha. Này Di Lặc, như thị thập tâm, phi chư phàm ngu bất thiện, trượng phu cụ phiền não chi sở năng thoát. Hà đẳng di thập tâm, nhất giả ư chư chúng sanh khởi ư đại từ, vô tổn hại tâm. Nhị giả ư chư chúng sanh khởi ư đại bi, vô bức não tâm. Tam giả ư Phật chánh pháp, bất tiếc sanh mạng, lạc thủ hộ tâm. Tứ giả ư nhất thiết pháp, phát sanh thắng nhẫn, vô chấp chư tâm. Ngũ giả bất tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tịnh ý lạc tâm. Lục giả cầu Phật chủng trí, ư nhất thiết thời, vô vọng thất tâm. Thất giả ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính, vô hạ liệt tâm. Bát giả bất chư thế luận, ư bồ đề thần, sanh quyết định tâm. Cửu giả trồng chư thiện căn, vô hữu tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Thập giả ư chư Như Lai, xả ly chư tướng, khởi tùy niệm tâm. Này Di Lặc, thị danh Bồ Tát phát thập chủng tâm, do thị tâm cố, đường đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới. Này Di Lặc, nhược nhân ư thử thập chủng tâm trung, tùy thành nhất tâm, lạc dục giảng sanh bỉ Phật thế giới, nhược bất đắc sanh vô hữu thị xứ. Nghe không được đó ha. Kinh điển nói vậy, tôi phải nói vậy thì tôi cắt nghĩa cho nghe được ha. À, nghe cho kỹ. Đức Phật Thích Ca gặp Đức Phật Di Lặc tại cung trời đao lợi, như tôi nói nãy. Sau khi thuyết pháp độ Phật mẫu rồi, ngài nói với Đức Phật Di Lặc: mấy người muốn tu Bồ Tát hạnh á, phải có 10 cái tâm, phải phát 10 cái tâm đó mới cái hạnh Bồ Tát tu được tròn. Đức Phật nói điều thứ nhất đó, Đức Phật nói là như thị thập tâm, 10 cái tâm đó: phi chư phàm ngu bất thiện, trưởng phu cụ phiền não chi sở năng thác. Ngài nói là 10 cái tâm đó, cái người phàm phu á, người bất thiện á, người tâm không lạnh á, người phàm phu đó, có nhiều phiền não đó, không thể nào mà phát được 10 cái tâm đó. Như vậy chúng ta muốn thọ trì Bồ Tát giới, chúng ta phải đừng có phiền não, đừng có cái phần hung dữ, chúng ta mới thọ được. Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói này Di Lặc, 10 cái tâm đó đó là sao? Hà đẳng di thập tâm, là hỏi Di Lặc ấy, 10 tâm đó là sao Di Lặc? Nhất giả đều thứ nhất, ư chư chúng sanh, đối với chúng sanh, một vị muốn thọ Bồ Tát giới, đối với chúng sanh khởi ư đại từ, phải có tâm từ, là vô tổn hại tâm, tâm thứ nhất. Vô tổn hại là đừng hại người ta, đừng hại ai hết á, muốn tu Bồ Tát hạnh á, vô tổn hại tâm, tâm đừng có hại. Nhị giả điều thứ hai, ư chư chúng sanh, đối với chúng sanh á, khởi ư đại bi đó, từ bi mà tôi giải cái gì tôi hoài đó, khởi ư đại bi đối với chúng sanh, vô bức não tâm. Bức não làm cho người ta bức rứt, làm cho người ta phiền não, đừng có cái tâm đó mới tu Bồ Tát hạnh được. Tam giả điều thứ ba, ư Phật chánh pháp, nếu muốn cầu cái pháp của Phật á, bất tiết sanh mạng, dầu chết ta cầu pháp của Phật là ta cầu pháp của Phật. Lạc thủ hộ tâm, lạc là vui đó, thủ là bảo, bảo hộ cái sự vui trong tâm hoài. Tứ giả điều thứ tư, ư nhất thiết pháp, đối với các pháp, pháp sanh thắng nhẫn tâm, lấy cái tâm nhẫn để thắng bất kỳ cái pháp nào. Pháp là cái gì xảy ra chúng ta phải thắng với cái sự nhẫn. Vô chấp chứ tâm là cái tâm không còn cố chấp. Nếu tâm ta còn cố chấp là ta thắng không được tâm. Đức Phật nói muốn phát Bồ Tát tâm. Rồi. Ngũ giả điều thứ năm, bất tham lợi dưỡng, đừng có tham cái sự sanh sống nhiều. Cung kính tôn trọng, phải biết cung kính tôn trọng kẻ khác. Tịnh ý lạc tâm, tịnh là trong sạch, ý là cái tâm ý nó trong sạch. Lạc là vui, tịnh là trong sạch, lạc là vui. Rồi. Lục giả điều thứ sáu, cầu Phật chủng trí, chúng ta cầu cái trí huệ của Phật á, ư nhất thiết thời, là mỗi một phút nào cũng cầu cái trí huệ của Đức Phật. Vô vọng thất tâm, vọng thất tâm là quên, đừng bao giờ bỏ quên, cầu cái trí của Phật này. Thất giả điều thứ bảy, ư chư chúng sanh, tôn trọng cung kính, đối với chúng sanh chúng ta phải cung kính tôn trọng. Người thọ trì Bồ Tát giới là không bao giờ không tôn trọng ai, phải tôn trọng mọi người hết. Vô hạ liệt tâm, hạ liệt là người hèn, người thấp, người xấu. Vô là không có cái tâm hạ liệt đó. Bát giả điều thứ tám, Đức Phật nói bất trí bất trứ thế luận, ư bồ đề thần, sanh quyết định tâm. Đừng có nghe cái thế luận gì nhiều. Ư bồ đề thần, cái bồ đề thần mà bồ đề đạo phẩm tôi đã dạy quý vị đó, tu theo cái đó, sanh quyết định tâm là cái tâm phải quyết định để mà tu cái bồ đề phần này, bồ đề để giác ngộ đó. Cửu giả điều thứ chín, Đức Phật nói trồng chư thiện căn đó, Đức Phật dạy Bồ Tát phải làm thiện hoài, trồng cái thiện căn, vô hữu tạp nhiễm, đừng cho những cái sự tạp nhiễm khác, những sự ác khác nó nhiễm vô, phải làm thiện hoài. Thanh tịnh chi tâm, phải có cái tâm trong sạch là thanh tịnh. Thập giả điều thứ mười, ư chư Như Lai, là xả ly chư tướng đó, theo Đức Phật đó là Như Lai. Xả ly chư tướng là bỏ, xả ly, ly là xa, xả là bỏ, bỏ hết các tướng. Tướng đây là phiền não, sân hận si mê, các tướng đó là cái xả bỏ hết. Khởi tùy niệm tâm, mỗi một sát na đều niệm như vậy. Đức Phật nói Di Lặc à, thị danh Bồ Tát pháp thập chủng tâm, nếu một vị Bồ Tát mà muốn thọ Bồ Tát giới, pháp 10 cái tâm đó đó, do thị tâm cố, do cái tâm đó đó, đương đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc thế giới, thì sẽ được sanh với cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Này Di Lặc, nếu người nào ư thử thập chủng tâm chung, làm theo 10 cái tâm mà Như Lai nói á, tùy thành nhất tâm gom lại thành một tâm thôi, lạc dục giảng sanh bỉ Phật thế giới, người đó sẽ được sanh cái thế giới của chư Phật. Đó. Nhược bất đắc sanh, nếu người đó làm như vậy như Như Lai nói mà không được sanh á, về khỏi Phật á, vô hữu thị xứ, không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật chắc chắn sanh. Như vậy 10 cái tâm mà muốn thọ Bồ Tát giới là vô tổn hại tâm, tâm đừng hại người ta, vô bức não tâm đừng cho người ta làm phiền, cho người ta phiền não. Lạc thủ hộ tâm, cái tâm phải vui, bảo hộ cái tâm đó. Vô chấp chứ tâm, đừng có chấp nữa. Sáu tịnh ý lạc tâm, cái tâm bao giờ cũng trong sạch. Vô dâm thất tâm là tâm bao giờ cũng nhớ mãi. Vô hạ liệt tâm, cái tâm đừng có hèn hạ. Sanh quyết định tâm, tâm quyết định một đường tu hành. Thanh tịnh chi tâm là tâm trong sạch mãi mãi. Khởi tùy niệm tâm, bao giờ cũng nhớ như vậy. Nghe được rồi phải không? Hồi nãy nghe đọc chữ nho xài quá hả? Đâu có. Nghe dễ quá. Mà bởi vì kinh nói như vậy. Trong các bài thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca, Ngài thường nhắc lại những đời trước của Ngài. Hồi Ngài còn làm Bồ Tát, đó, Đức Phật nói, hồi Ngài còn làm Bồ Tát, hễ sanh ra nơi nào thì cũng tận tâm mà giúp người, giúp đời, hằng thi hành các sự bố thí. Đức Phật nói hồi Ngài còn là Bồ Tát, Ngài sanh ra, Ngài giúp người, giúp đời, Ngài làm bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, Đức Phật nói. Là lục ba la mật hồi nãy đó, Ngài tu cái hạnh trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, rồi làm cái phương tiện đó, thiền định đó, và trí huệ đó để mà thành Bồ Tát. Đó tức là Bồ Tát hạnh hay là lục độ dạng hạnh, là phước huệ song tu mà tôi đã nói từ đầu đó. Quý vị nghe đó đó, Đức Phật nói Ngài, trước khi Ngài thành Phật, Ngài sanh làm Bồ Tát nhiều kiếp lắm. Chuyện mà tôi biết được đó là Đức Phật nói 500 chuyện, 500 cái chuyện kiếp trước của Ngài. Mà bây giờ đó, nói thêm 3 năm cũng không hết, mà quý vị cũng nghe mệt lắm. Bây giờ chỉ nói một vài chuyện mà gần cái kiếp mà Ngài thành Đức Thích Ca Mâu Ni này. Chuyện của Bồ Tát là Bodhisattva Tathāparamayi, là thập độ hay là thập ba la mật đó. Bồ Tát tu thập ba la mật đó. Bồ Tát nói câu chuyện đó là gì? Nó có cái nguyên nhân như vậy. Nói chuyện của Đức Phật hồi xưa, khi Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, có đề xướng hạnh tu xuất gia ba la mật của Ngài. Trong tiền kiếp, ngày nọ chư tăng hội họp trong giảng đường, chư tăng tán dương oai lực của Đức Phật, nhờ nhĩ thông Đức Thế Tôn hiểu rõ. Mấy ngài nói lén hỏi mà Đức Thế Tôn có nhĩ thông nghe được á. Rồi Ngài ngự đến giảng đường hỏi chư tăng rằng: chư tăng, các ngươi luận về điều chi? Có vị tỳ khưu bạch: chúng con không nói chi khác hơn là bàn về Đức Thế Tôn từ bỏ ngôi vàng xuất gia tìm đạo. Đức Phật nói: Như Lai chẳng phải chỉ có từ bỏ ngôi vàng xuất gia tìm đạo trong kiếp cuối cùng này đâu, trong các kiếp trước cũng có từ bỏ ngôi vàng xuất gia tìm đạo vậy. Đức Phật nói không phải một kiếp đâu, Đức Phật bỏ làm vua mà đi tu. Mấy kiếp trước Đức Phật sanh ra làm vua nhiều kiếp rồi, Đức Phật bỏ đi tu hoài à. Chỉ tăng bàn có một kiếp này thôi. À, nói đến đây rồi Đức Phật nín thinh im lặng không nói tiếp nữa. Chư tăng bèn bạch xin Đức Phật từ bi diễn giải các tiền kiếp của Ngài khi còn là Bồ Tát. Bồ Tát nó có như vậy. Chuyện Bồ Tát hiệu danh hiệu là Temiya Kumara, hồi Đức Phật tiền kiếp kiếp sanh ra một đời đó là hiệu danh hiệu là Temiya Kumara. Bồ Tát tu hạnh xuất gia ba la mật. Trong thời quá khứ có một hiền dương, một ông vua tốt, danh hiệu là Kasika Raja. Ông vua đó danh hiệu là Kasika Raja đó. Chỉ vì trong xứ Balaranasi là Ba La Nại đó, hoàng hậu là Chanda Devi, và hoàng hậu có hiểu được Chanda Devi. Không bao lâu hoàng hậu thọ thai và đến ngày mãn nguyệt khai hoa, Đức Bồ Tát giáng sanh từ cung trời Đao Lợi vào lòng mẹ.